Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại của ngày thứ sáu trong 7 ngày pháp hội thì thầy vẫn tiếp tục trả lời vấn đáp. Vì tuần này thầy dành toàn bộ thời gian cho pháp hội, không tiếp khách, không trả lời bất cứ câu hỏi nào ở dưới nhà khách, dưới nhà thất. Cho nên các vị có những câu hỏi gì về vấn đề tâm linh hay là cuộc sống, xã hội vân vân, vướng mắc gì đó chưa giải quyết được thì các vị ra ngoài cái ban Phật Ngọc ở ngoài trước đại tượng, lấy giấy bút các vị ghi, sau đó chuyển vào cho ban âm thanh, các vị sẽ chuyển lên trên này cho thầy sẽ trả lời. Nên lần này riêng pháp hội lần này là không tiếp đoàn khách nào, nên các Phật tử cũng hoan hỉ dành chọn cái thời gian để hướng tâm cho pháp hội, cầu an đầu năm của chúng ta được thành tựu viên mãn. Bắt đầu trả lời câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Các Phật tử hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con kính chúc thầy mạnh khỏe ạ. Con kính bạch thầy ạ. Con xin thầy chỉ dạy một số việc ạ. Một, do hoàn cảnh nên con phải về bên ngoại ở. Bát hương thờ Phật và các cụ con gửi vào chùa. Bây giờ con muốn xin về vì con cảm thấy để ở nhà nó chật ảnh hưởng đến chùa. Vậy phải làm sao ạ? Nhà ngoại con, ông bà không còn. Các em Tết nhất nó về lại chưa thông nên con không biết làm sao. Mong thầy chỉ dạy ạ. Con là mong thầy giấu tên. Đây tên đứng đằng sau. Nữ ở Hà Nội. Ở đây thì Phật tử nói rằng vì điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nên bát hương thờ Phật và các cụ phải gửi vào chùa. Thế bây giờ muốn xin về thì thế nào? Nhưng mà về ở đây thì lại nói rằng em về vậy phải làm sao? Nhà con, ông bà thì không còn, tức là về nhà ngoại, ông bà ngoại thì không còn. Nhưng các em thì chắc là đi làm hay đi làm ăn là Tết nhất thì lại về. Nhưng các em thì lại chưa hiểu, chưa thông, cho nên không biết phải làm sao. Mong thầy chỉ dạy. Phật tử này không biết ở có con cái không? Nếu mà có con cái thì nhà không còn ông bà ngoại nhưng mà còn các cậu, các gì vân vân gì đó. Đi làm Tết nhất họ vẫn về. Cái việc thờ phụng ở đây thì kể ra cũng cũng khó. Ví dụ mà ở nhà các em mà hoặc các anh á mà thờ phụng mà ổn định rồi thì mình thôi, mình cứ thế mình tụng kinh niệm Phật thôi, mình tu tập thôi cũng không sao. Còn bát hương gửi ở ngoài chùa đó thì mình có thể mình giải đi. Nhưng ở đây nói là không rõ, ví dụ vợ chồng mà chồng mất mà phải về bên nhà ngoại ở thì mình có chồng có con thì đương nhiên mình phải thờ chồng thờ con rồi. Nếu mà vợ chồng mà không hợp duyên với nhau nữa, duyên hết rồi mà chia tay ra tòa rồi đó, tức là đã bỏ nhau hẳn rồi đó, thì cái việc thờ cúng bên nhà chồng cũng không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cho nên cũng không nặng nề lắm. Còn mỗi bát hương thờ Phật thì mình đến đâu thì Phật theo đấy, gửi vào chùa rồi thì mình giải đi, mình nhờ nhà chùa mình giải, mình hóa đi là được đó. Gửi hóa đi là được, đem làm cái lễ xong mình hóa chân hương đi, còn cái bát hương thì có thể là mình nhờ nhà chùa hoặc mình xin nhà chùa, mình đem ra cái sông nước sạch để mình tắm cho mát, vân vân. Hoặc là để lại ở trong chùa thì nhà chùa có thể là làm những cái đồ cột đồng trụ hay là con nghê, con phượng gì đấy. Người ta lấy cái bát hương đó, người ta đập nhỏ ra, người ta gắn cái những cái mảnh sành, mảnh sứ đấy. Thì tùy cũng được, không sao, không ảnh hưởng gì. Thế mình làm lễ giải đi rồi. Đấy, thầy nói nếu mà trường hợp, nếu mà vợ chồng mà hết duyên, bỏ nhau ra tòa mà mình phải, mẹ con hay là Phật tử này phải về ở với nhà ngoại, mà ở với bác hay là ở với cậu đó, vân vân. Thì những cái trường hợp này thì mình cứ thành tâm lễ bái ở trong nhà bác hay nhà cậu có như thế nào thì mình ở thế mình tu cũng được, không quan trọng. Còn nếu mình có gia đình cả con cả cái mà chồng ấy, mất ấy, mà mình phải có trách nhiệm thì vì con vì cái vì chồng mình thì mình phải thờ phụng bên nhà chồng ấy, thì thầy nghĩ rằng tốt nhất nên thuê cái nhà để ở riêng. Nó cũng vừa phải thôi mà, tự do, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ví dụ nhà còn ở đây nói là Tết thì các em tức là các cậu đó, đúng không? Em trai hay là em gái gì đó nó đi làm xa nó về nhà mà nó lại chưa thông, cho nên là cũng không ai biết làm sao. Vậy thì cái trường hợp này thì khuyên nhất là gì, nên có thể nếu có con có cái rồi chuyển ra ở thuê một cái nơi nào đó mình ở, nó cũng đơn giản thôi mà. Nếu mà ở nhà quê thì nó lại càng đơn giản hơn nữa. Có không, chính nhà quê đi thuê nhà lại khó đấy nhá, đúng không? Nhà quê thuê nhà ở lại khó hơn ngoài thành phố đấy. Thành phố thì thuê tháng nếu mà ở có điều kiện thì ở 2-3 triệu, 5 triệu, 10 triệu cũng được, nhưng mà không có điều kiện thì có khi khoảng độ mấy trăm nghìn hoặc triệu là có thể ở được một phòng rồi. 2-3 mẹ con là ở một phòng nhỏ nhỏ được rồi. Chính ở phố là thuê nhà lại dễ hơn. Đúng rồi, ở quê thì thuê khó hơn. Nhưng mà ngược lại thì mua một cái miếng đất nhỏ nhỏ để làm cái gian nhà khoảng mấy chục mét vuông thì nó cũng sẽ dễ hơn. Nên cố gắng. Trường hợp này Phật tử nên cố gắng. Còn nếu mà vợ chồng mà bỏ nhau, bây giờ mình còn đang trong giai đoạn làm ăn một tí, thế ở nhờ nhà ngoại một thời gian thì thôi, thì có nào thì dùng vậy. Gia đình của ông bà với của các em có nào thì mình cứ hành trì lễ bái tu tập như thế, cũng không cứ là phải bốc bát hương thờ Phật mới tu được. Bát hương thần linh gia tiên trong nhà đấy chúng ta vẫn tu được, đặt cái ảnh Phật hay ảnh Bồ Tát hay ảnh Địa Tạng lên đó chúng ta tu đặt, cũng không cần phải treo lên tường. À, nhỏ nhỏ thôi, đặt lên trên dựng vào cái tường cũng được, không sao, miễn là có cái chỗ chúng ta thì thắp hương, chúng ta lễ bái, chúng ta thành tâm, chúng ta cúng dường, chúng ta tu tập, thế là cũng được rồi đó. Đấy là cái trường hợp mà chưa có điều kiện thì tạm thời như thế, còn bát hương các thứ gửi ngoài chùa đấy thì mình giải đi được, giải đi được. Mai kia lúc nào mình có điều kiện mình đi thuê nhà hay mua nhà làm nhà mới thì mình bốc cái mới, đã khỏi phải lăn tăn là thôi nhờ ngoài chùa chặt chội này nọ kia, giải đi, thế là yên tâm nhất. Đã, bao giờ có điều kiện thì mình mua nhà thuê nhà thì bốc lại cái mới cho phù hợp với nhà cửa mới, vân vân, không sao. Để trường hợp đấy thì khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Con kính lạy Thầy, con xin Thầy bố thí chỉ bảo cho con một số câu hỏi như sau. Một, cách đây gần 20 năm, gia đình con có nhận một khu đất ở quê Hưng Yên để làm nghĩa trang gia đình. Trong khu đất đó, khi chúng con đào huyệt mộ, thì phát hiện nhiều tiểu của các cụ đã chôn ở đó, nhưng trước đó chúng con không biết. Sau đó chúng con đã chuyển các tiểu sành đó ra khỏi khu đất và chôn cất các cụ và bố mẹ tại đó. Năm 2022, khi đào huyệt mộ, chúng con lại tiếp tục thấy các tiểu sành nằm sâu dưới đất và tiếp tục lại chuyển ra phía ngoài khu đất. Vậy con xin hỏi Thầy, chúng con phải làm thế nào với những ngôi mộ vô chủ đó và những ngôi mộ còn trong khu đất nghĩa trang chi họ nhà con? Vì con thấy áy náy, nay thấy áy náy, nay như kiểu chúng con đã cướp đất của các cụ đã nằm đấy từ trước. Nếu con muốn cúng vong linh của các cụ đó, thì con sẽ cúng ra sao? Áy náy là đúng thôi. Nhà người ta ở đó từ trước mà. Người ta ở từ lâu rồi mà. Đừng nói người ta vô chủ. Chủ quyền của người ta ở đấy từ lâu rồi. Nhưng mà có thể là vì chiến tranh loạn lạc, gia đình con cháu người ta ly tán, không tìm được mồ mả các cụ nữa. Hoặc một cái lý do bất đắc dĩ nào đó mà không còn người trông nom nữa. Nhưng mà chủ quyền của các cụ họ nằm ở đấy trước chúng ta rồi. Nay chúng ta mà mua phải, đúng lễ ra, chúng ta không được đào người ta đi để đặt người nhà mình vào. Làm như thế là không ổn đâu. Thực sự không ổn một tí nào. Vì sao mà Thầy nói không ổn? Vì đã có rất rất nhiều những trường hợp đến bạch hỏi Thầy câu chuyện như vậy rồi. Những cái sự việc tương tự như thế rồi. Cũng mua đất hoặc là dự kiến chôn cất các cụ nhà mình vào chỗ đó. Nhưng mà khi đào xuống gặp huyệt gặp tiểu ở dưới đó, thì người ta thì nhà nào mà xây lấp lại và xây lên cho các cụ và để sang bên cạnh hoặc làm đi chỗ khác, thì nhà đó thì làm ăn rất là tốt, mọi cái rất tốt. Nhưng mà lại đào các cụ lên chuyển đi chỗ khác, đặt người nhà mình và đặt người thân của nhà mình đã mất vào đó, đặt các cụ nhà mình vào đó, người thân đã khuất vào đó, đại đa số không ra cái gì cả. Đấy, cái này là những cái kinh nghiệm mà các thầy ở trong chùa thường gặp rất nhiều những trường hợp phản ánh là gặp cái trường hợp như thế, làm như thế như thế. Thì cái trường hợp mà lại lấp lại và xây lên cho các cụ và hương khói cho các cụ thì làm ăn rất là tốt, gia đình dòng họ rất là tốt. Còn đào các cụ chuyển đi xong rồi đưa người nhà mình vào thì đại đa số, chứ không phải là tất cả nhé, Thầy nói là đại đa số, thì đều nói rằng không gặp cái trở ngại này thì trở ngại nọ, trục trặc lục đục đủ thứ luôn. Cho nên Phật tử này có nói một câu là thấy áy náy, như là kiểu mình gì, mình đã cướp đất của các cụ nằm trước. Đúng thế, chúng ta cướp đất của các cụ, cướp chỗ các cụ, cướp nhà các cụ. Giống như bây giờ mình nói người ta thân cô thế cô, giống như ở thế, Thầy lấy một cái ví dụ thế gian nhé. Ví dụ nhà có một gia đình, họ ở là gì, họ nghèo khổ, họ không có mối quan hệ gì, không còn con cái họ hàng gì trông nom, họ gọi là cô đơn đi, đúng không? Những người cô đơn họ ở một cụ hai ba cụ, một nhà hai ba nhà, các cụ ở cô đơn với nhau như thế. Thế tự nhiên bây giờ nhà mình ở bên cạnh mình, hoặc là ở nơi đâu mình có tiền, mình đến mình mua chuộc với chính quyền hay là một cái nhà nào đó họ bảo là đấy là đất của họ, họ lừa họ bán cho chúng ta. Đấy là họ bằng cái cách nào đó thông đồng họ làm được một cái sổ đỏ cho chúng ta. Chúng ta đến chúng ta cưỡng chúng ta đuổi những cái người mà cô đơn hay cái người không nơi nương tựa hay là cái người neo đơn họ ở đó bao nhiêu năm, mấy chục năm nay, thậm chí nhà họ ở hàng trăm năm nay, mấy trăm năm nay rồi. Chúng ta đuổi họ đi làm họ ra một cái túp lều nhỏ nhỏ ra cái chỗ khác cho ở và chúng ta bảo đây chủ quyền đất nhà tôi, sổ đỏ nhà tôi đây vân vân. Đúng. Nếu mà chúng ta và cứ bảo sổ đỏ nhà tôi thì đúng thật, mình bỏ tiền cho mình mua thật, mua bằng thật. Nhưng cái việc chúng ta mua ấy là nó đang có vấn đề. Thì lúc đó nếu mà người chúng ta sống ấy, mà có tâm ấy, thì chúng ta đừng nên tranh giành với họ và chúng ta làm thương thuyết kiểu gì đó, không nên đuổi họ đi. Đấy là ở thế gian chúng ta còn nên như thế. Huống chi là ở dưới quái âm thì chúng ta biết cái khu mộ ấy người ta nằm ở cái chỗ đó mà người ta gì, mình cứ nói nôm na cho là hoặc là tuyệt tự tuyệt tôn hoặc là gì không còn một ai trông nom họ nữa. Mình nói nôm na như thế gian gọi là mộ vô chủ, thì cái khu đất đấy là khu đất tốt hay đất xấu theo quan niệm phong thủy của các cụ chúng ta ngày xưa, tốt hay xấu? Xấu. Mà xấu thì chúng ta để vào chỗ đó làm gì? Lần sau các Phật tử chúng ta để ý nhé. Chúng ta nên để ý cái này, đặc biệt là đến cái dịp cuối năm chúng ta sang cát sang mộ á. Nếu mà đào xuống thấy tiểu ở dưới đó rồi, chớ có đào lên mà chuyển họ đi mà để nhà mình và người thân của nhà mình vào đã mất vào đó nữa. Nên lắp lại và xây không đẹp thì cũng vừa vừa có cái nấm cho các cụ lên đấy. Các vị thấy không? Thầy ở trong chùa này chuyển người các cụ đi đều xây lại đàng hoàng cho người ta hết. Nếu gia đình các Phật tử có chủ thì hỗ trợ cho người ta cái mức tối đa cho người ta thì chuyển các cụ đi, người ta xây lại mới to hơn, đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Đấy là những người các ngôi mộ có chủ ở trong cái khuôn viên chùa. Còn những ngôi mộ không có chủ chuyển ra nơi khác đều phải xây lại. Người ta đều không có một cái gì cả, đào được chuyển ra nơi khác xây lại. Đấy. Để làm các công việc chùa chiền như trước khi làm mà làm lễ cũng làm lễ đàng hoàng với các cụ. Nhưng mình để xây dựng các công trình Phật pháp, thờ Phật rồi nhà pháp hội, cái nhà pháp hội này này các vị này cũng phải đến hơn chục ngôi mộ ở trong ngôi nhà pháp hội này. Không đơn giản đâu. Trong đại tượng á cũng phải đến 20 ngôi. Vì ngày xưa đây là gì? Bãi Tha Ma. Đấy. Cho nên ngày xưa ngôi chùa này có tên là Cổ Liêu Tự là như thế. Cổ là gì? Là cũ, là xưa. Liêu là cái gò, cái bãi Tha Ma, cái mảnh, cái khu đất trống. Tự là ngôi chùa, tức là một ngôi chùa ở trên gì? Ở trên cái một cái gò, ở trên cái bãi Tha Ma, ở trên cái nghĩa địa. Đấy. Không phải là cổ xưa họ không biết là gọi tên là gì, nhưng mà có thể là sau này cái tên Cổ Liêu được đặt như thế, nhưng sau này thì bà con nhân dân họ không gọi là Cổ Liêu nữa, họ gọi là chùa treo, tôi gọi là theo xóm, tên xóm treo ngay bên cạnh chùa này, trước cửa chùa bên tay trái này. Đấy, gọi là chùa treo. Nhưng mà khi thầy về đây cái tên của bức Hoành Phi ấy, là Cổ Liêu Tự. À, chữ Liêu là bãi Tha Ma. Vì vậy mà chỗ này rất nhiều gì mồ mả. Khi chuyển đi là thầy đều phải xây cho các cụ. Không to thì nhỏ, thì cũng không để nguyên như thế đâu. Đấy, cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm, cái vấn đề tâm linh nó rất tế nhị. Thì bằng cái kinh nghiệm của chúng tôi thì cũng nói lại cho các Phật tử chúng ta tham khảo, chúng ta nghiên cứu. Không may một ngày nào đó trong chi họ hay trong gia đình chúng ta mà làm cái việc tâm linh cho các cụ, cho người thân đã khuất, chúng ta gặp những cái trường hợp như thế, theo chúng tôi thì nên gì lấp lại và xây lại nho nhỏ cho các cụ và mình xây các cụ đi nơi khác. Thế có người lại nói là bây giờ đất nó hiếm lắm thầy, đất phải mua. Phải mua thì mua, tiếc gì cái đấy, không nên tiếc cái đấy. còn người thì còn của. Có sức khỏe thì đi, tiền tài của cải sẽ, chúng ta sẽ làm ra. Nhưng mà còn cái việc tâm linh mà chúng ta làm mà không tốt á. À, ngày mấy năm trước thầy xử lý một cái trường hợp ở dưới Hải Dương, cái dòng họ đấy, con cái mấy đời làm quan, con cái cháu chắt mấy đời làm quan, mà đến cái đời của cái gia đình này, nói là cũng có một chú đang làm ở Bộ Công an, nhưng mà cũng vừa vừa thôi, trưởng phòng thôi. Thế đi xem người ta mới bảo là gia đình lục đục quá. Đi xem người ta mới bảo là gia đình có một cái việc như thế như thế. Chính là cái việc gì? Mấy năm trước các ông chú, ông bác trong trưởng chi họ, gia đình trước đây tốt lắm. Đấy. Thì tự nhiên là khoảng đầu 3 năm trước, hay 2, 3 năm trước gì đó, cũng cất một ngôi mộ. Đến gặp một cái ngôi mộ khác ở dưới đào bỏ họ đi. Chuyển họ đi ra chỗ khác, đặt ngôi mộ nhà mình vào đó. Từ đó, trong chi họ có 3 người điên. 3 người điên trong cái chi họ, chỉ trong vòng có 2-3 năm mà 3 người điên. Mấy người mất chức. Tức là tự nhiên đi làm, người thì mất, người thì bị kỷ luật, người thì bị xử lý hình sự nữa. Thế chú ấy... không biết là vợ đi xem ở đâu thì người ta bảo như thế, thế là lên gặp thầy, nói thầy, thầy về để xử lý cho. Xử lý cái trường hợp đấy. Thì lâu lâu rồi thì không thấy lên chùa, không biết đã yên chưa. Nhưng mà xử lý xong thì 3 người điên thì có 2 người khỏi, còn 1 người thì đỡ. Còn này, mọi việc công danh sự nghiệp của chú ấy thì cũng mấy năm Covid cho nên là cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Thì mình không biết là gia đình như thế nào, nhưng mà ngay trong một thời gian ngắn, vài tháng thôi là có 3 người điên thì có 2 người khỏi. Còn 1 người thì đỡ rồi nhưng chưa khỏi hẳn. Thế mình bảo về thôi, cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng nữa. Thì không biết đã khỏi chưa thì không biết. Đấy là cái trường hợp mà đích thân thầy phải đi xử lý cái trường hợp như thế. Còn nhiều những cái gia đình, những cái dòng họ có kể rằng, kể với thầy những câu chuyện tâm linh như thầy đã nói. Đó. Chuyển đi đặt người thân mình vào, thì gia đình dòng họ lục đục và nhiều những cái việc không tốt nó xảy ra. Thì đấy, thì nay cũng nói như vậy, còn gia đình dòng họ này đã để vào rồi, thì giờ khó lắm. Giờ thì nếu mà muốn ăn năn sám hối thì phải làm một cái lễ lớn, lớn lớn để cầu siêu cho các... cụ vong mà người ta nằm ở dưới đó. Giống như mấy năm trước thầy cũng xử lý cho cái trường hợp cái chú ở trên Bộ Công an á, cũng xử lý cái kiểu như thế. Thì 3 người điên thì 2 người khỏi, 1 người đỡ. Thì lâu lâu rồi bảo chúng sau đó, thì ngay sau đó một thời gian ngắn thì Covid thì không biết là giờ gia đình ở thế nào, mình cũng không liên hệ. Tính của thầy thế, lưu số điện thoại người ta lúc đấy mình nể lắm mình lưu thôi, nhưng mà có mấy khi mình gọi đâu, thậm chí chả bao giờ mình gọi. Đặc biệt là những người có chức, có quyền và có tiền nữa. Mình lại chả bao giờ hay gọi trước. Người ta gọi cho mình thì mình gọi, mình không gọi thì thôi. Kiểu thế. Chính các Phật tử nghèo nghèo mình lại còn hay gì? Có khi lại còn hay lân mẫn hay gọi. Mà những người mà giàu giàu kiểu đấy, mình mà gọi, mình tính của thầy cứ sợ là ngại. Người ta lại nghĩ là mình lại đi bám theo người ta, lại lợi dụng người ta, lại nhờ vả người ta. Cho nên thầy hay ngại, ngại nhất cái đó. Và nếu mà người ta vẫn lân mẫn với mình, gần gũi mình á, một vài lần á, dần dần nó thành quen á, thì đã thân rồi thì không sao, thì coi nhau như là bạn bè, như là thầy trò, như là người nhà rồi, thì nó lại bình thường, thì liên hệ qua lại nó bình thường. Đấy, cái câu hỏi này thì xin trả lời ý thứ nhất cho Phật tử này như thế. Thôi thì bây giờ cái này thì cũng khó, chỉ có bằng cách là có thể làm cái lễ cầu siêu cho các vong linh mà mình đã chuyển đi nữa thôi. Bây giờ cũng không thể nào mà đào các cụ nhà mình lên lại chôn lại họ lại như thế, lại cũng không được nữa. Nhưng mà thôi, đây là nói để rút kinh nghiệm, để chúng ta suy nghĩ. Lần sau gặp những cái trường hợp như thế thì tốt nhất là chúng ta nên gì? Nên chuyển đi chỗ khác. Nên chuyển chỗ khác. Chỗ đó để lấp lại và xây lại cho các cụ và chuyển sang chỗ khác. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: con thấy có người nói là khu mộ gia đình phải sắp xếp nam một bên, nữ một bên. Nếu để lẫn lộn sẽ loạn âm dương, vậy có phải không ạ? Không, cái này xin trả lời luôn được không? Không cần nam để một bên, nữ để một bên, mà thường người ta để theo thứ tự từ gì? Từ cao xuống gì? Xuống thấp. Đấy, từ cao xuống thấp. Đó. À, từ cao xuống thấp. Từ đấy, người ta để như thế, để sang hai bên cứ tuần tự như thế, người ta để theo chi theo ấy, cái này có nhiều cách họ để, có chỗ thì để theo chi, có chỗ thì để từ cao xuống thấp. Chứ thầy không thấy ai nói là phải để nam ở bên, nữ ở bên, nam nữ để chung lộn đấy thì sẽ bị gì? Sẽ bị loạn âm loạn dương. Thầy chưa nghe thầy nào nói như thế, chưa nghe thầy phong thủy nào nói như thế. À, cũng có thể là cũng có quan điểm họ cho như vậy. Mà cho như vậy thì chúng ta thấy còn tệ hơn là cái thời phong kiến ngày xưa, đúng không? Tệ hơn thời phong kiến ngày xưa. Thời phong kiến ngày xưa họ mới quan niệm nam nữ có gì, có thứ lớp, có trên, có dưới. Nam thì mới được gì? Mới được ăn to nói lớn, mới được làm chủ gia đình. Còn nữ thì làm người gần như người giúp việc, sinh con đẻ cái, nấu cơm, phụ giúp. Nhưng bây giờ chúng ta thấy gì? Nữ cũng làm nguyên thủ quốc gia, đúng không? Nam nữ bình quyền, bình đẳng. Cho nên thì chúng ta bây giờ mà còn quan niệm là sắp để mồ mả các cụ nam nữ lẫn lộn là loạn âm loạn dương như vậy là còn quá thời phong kiến chứ không phải là phong kiến nữa. Cho nên theo chúng tôi thì chúng tôi cũng không chấp nhận cái học thuyết đấy, cái chủ thuyết đấy. Ý thứ ba, Phật tử hỏi, con xin thầy chỉ bảo cho con cách sắp xếp di ảnh người đã mất trên ban thờ. Có để chung di ảnh của bố, mẹ, anh em đã mất vào chung một khung cho gọn được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này chúng ta để được, nhưng cũng để theo gì? Hàng lớp, thứ lớp, ví dụ các cụ lớn thì có thể chúng ta để cái ảnh riêng to, khoảng được 25-30 phân và cao khoảng 3-40 phân tùy theo ban thờ rộng ấy. Còn nếu mà nhiều các cụ, mà nhiều vong ấy, thì chúng ta rửa nhỏ nhỏ chúng ta cho vào cái khung ảnh. À, các cụ lớn ở trên, nhỏ ở dưới, chính thì ở giữa, còn cứ về phía thì ở hai bên. À, thế thôi, hai bên. Và chúng ta có thể để cái ảnh ấy, thì chúng ta để nữ thì sang bên gì? Bên tay trái của cái ảnh chính của các cụ chính ấy, hướng ra, và tay phải mình hướng vào. Là nam là để bên tay trái của ảnh của cụ chính, cụ vong chính ấy. Tức là bên tay phải mình hướng vào, nữ thì bên tay trái mình hướng vào, và bên tay phải của cái ảnh vong chính thì hướng ra. Thường thì người ta để như thế. Đó, để như thế từ trên xuống dưới. Ảnh thì sắp chung như thế cũng được, cho vào cái khung to, xong rồi là những cái ảnh nhỏ cho chung vào như thế cũng được. Cái đấy thì tùy. Mà ảnh thì trong nhà thì thường thường ấy, người ta làm bát hương rồi, người ta chỉ để một vài cái ảnh các cụ chính thôi, còn lại là thôi để bát hương thôi. Còn để ảnh nhiều lên trên ban thờ nhìn ghê ghê thế nào ấy. Thật mà, thật đấy, không thể nói, rất là chân thành đấy. Cũng có thể là có người không đồng tình quan điểm của thầy đâu, nhưng mà thực tế mà cứ mỗi người chết để một cái ảnh lên trên đấy á, nhìn nó cứ ghê ghê thế nào. Chả thế vào chùa cũng thế. Đến cái ngôi chùa nào mà cứ mỗi ngôi chùa mà cái ảnh bằng bàn tay hoặc gần bằng bàn tay này, làm cái khung để và cứ ra phải đến hàng 500-600 cái ảnh, hàng nghìn cái ảnh, thậm chí có ngôi chùa mấy nghìn cái ảnh. Vào nhìn ảnh các cụ vào đấy nhìn nó cứ lạnh lẽo. Mà nó ghê lắm. Cho nên ở đây thầy có cho để ảnh đâu. Các Phật tử đến cúng 35-49 đem ảnh các cụ đến xong một cái là gì? Là về. Còn nếu ở trong tháp á, các cụ cho cốt á, hoặc là để tháp á, thì để ở trong và nó có cái cửa gì? Cửa đóng lại rồi. Không có cái nhìn thấy. Nhìn thấy một vài cái ảnh thì còn đỡ ghê, mà nhìn hàng nghìn cái ảnh, mấy nghìn cái ảnh. Nhìn cá một cái đốc chùa, có chùa để cá ban vong, cá một cái đốc chùa, ảnh giống như cái ảnh thẻ, chi chít vào. dán và cứ chi chít vào như thế. Mà một thời gian sau thì nó úa rồi, nó mạng nhện rồi, nó mốc meo rồi các thứ. Cái rụng cái còn mà nhìn mà nó không trang nghiêm. Cho nên theo quan điểm của thầy á, thì chúng ta làm một cái làm bát hương là được rồi, hoặc làm cái gì, làm cái bài vị á, làm cái bài vị thêm. Muốn trang nghiêm thì ngoài bát hương ra chúng ta làm cái bài vị gọi là cái linh vị đó, đó. Thì là được. Đó. Còn dòng họ mà làm quan chức từ cấp huyện trở lên thì có thể là chúng ta thì từ chủ tịch huyện trở lên, người đứng đầu một huyện trở lên thì có thể chúng ta làm cái ngai à, được. Nhưng mà ngai cũng vừa thôi nhá, nếu mà cấp huyện thì ngai vừa vừa thôi, đừng có làm cái ngai to tướng như nơi thờ ở trong các đền thờ ấy, các đình ấy, các phủ các miếu là cái đấy là người ta thờ là cái ngai lớn như thế là phải là gì, quan ít nhất là phải từ chi phủ trở lên. Mình gọi là bây giờ gọi là từ chủ tịch tỉnh trở lên, bí thư tỉnh trở lên á, bộ trưởng á, thứ trưởng, bộ trưởng á, trở lên á, thì mới thở cái ngai lớn như thế. Còn từ cấp huyện thì chúng ta có làm cho các cụ thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, vừa vừa thôi. Đấy. Cho nên người ta cũng, các cụ ngày xưa gọi là gì, y phục xứng kỳ đức là như thế. Nhà Phật chúng ta có một câu là y phục xứng kỳ đức, tức là y phục chúng ta mặc trên thân á thì phải xem xét để cho nó phù hợp với cái gì, cái đức của mình, cái địa vị của mình. À, chứ đừng có gì mình làm thường dân mà mình ăn mặc áo quan thì cũng không được, hoặc là ăn mặc áo vua cũng không được. Đó, đại khái thế. Từ chúng ta đóng phim hay là chúng ta gì gì đó thôi mà. Thường dân thì chúng ta thì cứ thường dân thôi, bình dị phù hợp là gì? Là tốt nhất. À, cho nên nói thêm cái việc thờ phụng như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Hát, Nguyễn Đăng Tư, Nguyễn Đăng Năm, ba anh em một nhà. Hôm nay con có câu hỏi, kính xin thầy giải đáp giúp con ạ. Chúng con từ khi sinh ra đã bị mắt kém, và đến ngoài 20 tuổi, chúng con không nhìn thấy được nữa. Đến cháu ngoại của Nguyễn Đăng Hát, năm nay 17 tuổi, một cháu nửa năm nay, một cháu nữa năm nay 4 tuổi, cũng bị như thế. À, vì vậy con xin thầy khai thị và giúp đỡ cho chúng con biết và làm thế nào để thế hệ sau của chúng con không bị như thế nữa ạ. Con xin đa tạ công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. À, cái này à, ở ngoài xã hội có ai làm bác sĩ ở đây không nhỉ? À, nếu mà cái mù mắt nó có di truyền không? Có không nhỉ? Không đúng không? Chất độc màu da cam thì có thể có đúng không? Nhưng mà chất độc màu da cam nó không phải chỉ có mù không. Lại có thể còn đuôi điếc, ngọng câm vân vân đủ các thứ theo đó nữa. Đấy, còn đây thì không biết là ông cụ của ba anh em Phật tử này là trước có đi bộ đội có bị chất độc màu da cam không? Nếu mà do chất độc màu da cam, ảnh hưởng chất độc màu da cam á, thì cái này thì y học cũng chưa thể nào mà làm triệt để hết được. Còn về tâm linh á, thì nó lại không đúng rồi, không phải rồi. Còn nếu mà do nghiệp, cũng có thể là do nghiệp nữa. Ngoài cái chất độc màu da cam ra cũng có thể trường hợp này thì cũng nên theo một cái chiều hướng là do nghiệp. Nghiệp ở đây là sao? Cộng nghiệp với nhau. Đời trước, kiếp trước. Sát sinh hại vật thường dùng gì? Dùng dao, dùng que, dùng gậy để chọc mù mắt chúng gì? Chúng sinh. Trường hợp này này, à, nếu mà do nghiệp kiểu như thế thì bây giờ nên nhất tâm làm lễ phóng sinh những cái con vật nhỏ nhỏ bé bé cho nó được nhiều, ví dụ lươn này, trạch này, ốc này, hến này, cua này, cá nhỏ này, vân vân, cho nó được nhiều con. Thứ nhất. Cái thứ hai, bao giờ cái chùa nào mà họ làm tượng Phật ấy, hoặc tượng các vị Bồ Tát hay là hộ pháp Thiên Long Bát Bộ gì đó, mà dùng cái nhãn cầu bằng con mắt ấy, à, thì phát tâm xin cúng lấy, mỗi người lấy một đôi mắt ấy. Cái đôi mắt đấy nó cũng không đáng là bao đâu. Nhưng điều quan trọng, những nếu mà gia đình mà nhà nào họ cúng cả pho tượng rồi, thì họ lại cũng không muốn để cho chúng ta cúng gì. Cúng cái mắt đấy cơ. À, họ cúng cả pho thì họ lại không cho. Trừ cái chùa nào mà họ gọi là à, kêu gọi là phát tâm theo cái kiểu là gì? Là cùng chung đóng bè tập phúc, cùng chung để làm tượng ấy. Đó thì lại được. Thì chúng ta xin làm được. Ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy phát tâm cúng cả một pho tượng này, mà pho tượng này có cả pho tượng thì còn cúng được, mà có một cái mắt đấy nó chỉ khoảng độ tầm 500 một triệu thôi, đương nhiên thầy sẽ cố thêm 500 một triệu nữa để cúng nó cả cái mắt, chẳng nhẽ thầy cúng pho tượng cả pho tượng thì cúng được, mà mắt không có thì cúng tượng mù à? Cho nên là gì, đấy là cái tâm lý người ta đã cúng cả pho thì không bao giờ ai người ta muốn cho mình cúng gì cái mắt của ngài. Đấy, đây là tâm lý thì phải nói thật. Cho nên phải gặp cái chùa nào mà họ làm tượng, mà họ vận động cúng theo cái kiểu là tập thể, đóng bè tập phúc, thì trường hợp này có thể là xin cúng được. Như thế, cúng cho mỗi người một đôi mắt đấy, cái nhãn mắt đấy. Và cộng thêm thì nên sám hối, niệm Phật sám hối, và đặc biệt là nếu mà không thấy được thì cứ lễ danh hiệu Đức Phật. À, mà sám hối, lễ danh hiệu Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật A-di-đà hay là Đức Phật Dược Sư đều được cả. Hoặc là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng đều được cả. Nhất tâm lễ danh hiệu của Ngài để sám hối nữa. Đấy thì cúng cái đấy thì nên tốt nhất là liên hệ với các khu tượng ở dưới Võ Lăng và tượng ở dưới Sơn Đồng. Thì cái tượng Sơn Đồng và tượng Võ Lăng ấy, họ làm tượng họ mới hay làm cái gì? Cái mắt đấy. Đấy. Họ làm cái mắt đấy thì nói với họ là bây giờ bao giờ mà có chùa nào hoặc có đoàn Phật tử nào họ cúng tượng vào chùa ấy hoặc là chùa nào làm tượng như thế thì hãy báo cho tôi cái số điện thoại chúng tôi xin cúng cái tròng mắt, cái con ngươi của mắt đấy. Đấy. Cúng cái đấy. Cái đấy là vấn đề giải quyết vấn đề tâm linh, vấn đề nghiệp, và cộng thêm phóng sinh và lễ danh hiệu chư Phật Bồ Tát mà sám hối nữa, thì đời nay thế hệ sau, kể cả thì các em anh em mà có sinh con nữa, thầy gần như đảm bảo chắc chắn là con sẽ không bị mù nữa, đảm bảo đấy. Thấy công đức tu hành của thầy ra để đảm bảo cái việc đó, cho nên cái việc đó thì mấy anh em Phật tử này nên lưu tâm mà nên làm như thế cho thầy. Và nếu làm được như thế, lần sau có sinh con đẻ cái nếu còn mù thì đến đây bắt đền thầy, đảm bảo cái việc đó. Thì có nhân có quả, làm đúng thì việc phúc việc tốt thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Các vị oan gia trái chủ cũng không nên bám chấp mãi mà gây thù chuốc oán với nhau. Oan oan tương báo không biết bao giờ có điểm dừng. Cho nên thôi cũng hoan hỉ. Từ giờ trở đi, nếu gia đình của họ, của Phật tử đưa câu hỏi này mà làm được cái việc thiện, việc tốt, nhất tâm như thầy nói, vừa ăn năn sám hối, vừa làm việc thiện để thay tâm đổi tính cái nghiệp trước ấy, thì các vị oan gia trái chủ cũng nể mặt thầy để hoan hỷ, không báo oán lẫn nhau nữa. A Di Đà Phật. Thầy cũng đem công đức tu hành trong pháp hội này hồi hướng cho các vị, để các vị cũng sớm được siêu thoát về cảnh giới thiện nhân thiên, tu tập dần dần Độ sinh chỗ nào cũng gặp Phật pháp, tu tập dần dần á, đồng nguyện là vãng sinh Tây phương An Lạc quốc. Nam mô Hoàn Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam mô A Di Đà Phật, chúng con là Phật tử ở Mộc Châu Sơn La, đã về đây tu tập theo pháp môn của chùa thầy được nhiều năm và cũng y giáo phụng hành theo chính pháp của thầy truyền dạy. Tại nhà con có một Phật đường cho các bạn đồng tu, thường xuyên tu, chuyên niệm Phật, kinh hành, chỉ kinh, vân vân. Ngày rằm mùng 1, chúng con cộng tu, thả phóng sinh và cúng Phật, chiều cúng thí thực. Nhưng sư cô bảo chúng con làm thế thì nhà rất nhiều vong đến, vì công lực của chúng con còn yếu, không mời họ đi được là không tốt. Vậy con xin hỏi thầy giải thích cho chúng con được biết. Khổ theo thầy nhiều năm rồi mà cái này mà còn nghi ngờ thì có phải là Phật tử của thầy chưa? Chưa. Đã phải là tin thầy thật chưa? Chưa. Nếu tin thầy thật rồi thì còn nghi ngờ ai nữa? Cho dù đó là vị hòa thượng nào nói cũng chẳng nghi, còn không khởi lên cái tâm nghi ngờ, huống chi là sư cô nào đó. Đúng không? Cho dù vị đó là bất cứ một vị hòa thượng nào, đại lão hòa thượng nào mà nói cái điều đó thì chúng ta không phải nghi ngờ. Vì sao? Vì đã là chính pháp thì còn gì phải nghi ngờ nữa. Đó. Làm gì có cái chuyện mà ở nhà Phật tử chúng ta cộng tu đạo tràng với nhau mà thí thực mà chúng ta vào mời chúng sinh về rồi chúng ta không công lực, không đuổi được họ đi, vân vân, thế này thế nọ thế kia. Nói thế là xàm, nói thế là bậy, nói thế là nói gì không đúng với chân lý, không đúng với sự thật, không đúng với chính pháp của Đức Phật chúng ta. Cho nên các Phật tử chúng ta học ấy, phải có niềm tin. Chứ con học mà không có niềm tin nữa thì nghe giảng thì cũng bằng thừa, tu cứ bảo là theo thầy bao nhiêu năm thì cũng bằng thừa. Thì có bao giờ thầy nói cái điều đó cho chúng ta là gì? Là chúng ta không mời họ về, chúng ta không có công lực, không có đạo hạnh, không đuổi được họ đi không? Có bao giờ thầy nói thế không? Không luôn. Mà thầy thường nói với chúng ta rằng, trần sao thì âm vậy. Cõi trần của chúng ta thì có gì? Có công an, có chính quyền, có trật tự khu phố, vân vân. Đúng không? Mà cõi âm thì có gì? Theo Phật chúng ta thì có gì? Hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ. Mà nhỏ nhỏ hơn nữa thì có gì? Thân thần thổ địa thần linh thổ công, bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo vũ thần quân nhà chúng ta. Đấy. Làm gì có cái chuyện mình mời cúng thí thực cho họ xong rồi họ đến họ ở lì nhà mình đuổi họ không đi. Thế thì vậy bây giờ chùa, trong chùa các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư thì cứ cho là các cụ tu hành lớn rồi thì cúng chúng sinh thì xong rồi thì các cụ đạo cao đức trọng chúng sinh đi. Thế còn các sư ông, các sư cô mới thọ giới mà đi ở chùa riêng, đạo chưa cao đức chưa lớn thì cúng chúng sinh hàng ngày thì xong rồi thì không đuổi được đi à? Đúng không? Thì họ đến họ ở đầy trong chùa thì loạn chùa, loạn chùa là loạn dân à. Đây thì giải thích như thế là giải thích gì? Xàm. Giải thích như thế là không có gì. Khoa học còn không có, huống chi là gì? Vấn đề tâm linh tế nhị nữa. Đi ngược lại lời dạy của Đức Phật, ngược lại lòng từ bi hỷ xả, tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, tận độ chúng sinh của nhà Phật chúng ta. Cho nên người tu như thế người ta gọi là gì? Là thiếu học, gọi là thất học, gọi là học chưa đến nơi đến chốn mà đã gì? Đã làm thầy rồi thì nguy hiểm vô cùng cái chỗ đó đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta, nếu bất cứ từ nay trở đi mà có nghe ai nói là cúng chúng sinh ở nhà, Phật tử tại gia chúng ta không được cúng chúng sinh ở nhà, hay là không được gõ mõ thỉnh chuông ở nhà, như thế là ma nó vào, hay là không được tụng kinh địa tạng ở nhà, về tụng kinh địa tạng như thế là ma nó đến nhà, rồi nó chiếm nhà chúng ta, nó không đi cho. Nghe bất cứ ai nói như thế hoặc tương tự như thế, chúng ta bỏ ngoài tai đi. Như nước đổ lá khoai, như nước đổ đầu vịt đi cho nó gì, nó yên yên lòng. Suy nghĩ làm gì những cái trường hợp mà gì, không có kiến thức, không có sự hiểu biết về gì, về giáo lý từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, trí tuệ của nhà Phật chúng ta. Đó. Cho nên đạo tràng Phật tử ở Sơn La này thôi, cứ hoan hỷ yên tâm mà tu đi. Cứ như thế mà làm. Đó, cứ như thế mà làm. Còn làm như thế mà sai thì thầy chịu trách nhiệm cho các quý vị. Còn đúng thì các vị được phúc thì các vị gì? Các vị hướng. Không phải lo. Còn nếu mà làm như thế mà gì? Mà họ bảo sai, mà chúng ta thấy gia đình chúng ta lục đục. Mà họ bảo là đạo tràng lục đục, mà đi xem họ bảo là do vong ở trong nhà nhiều quá, thì lúc đó cứ hay gọi tên thầy 3 lần lên. Thầy chịu trách nhiệm đâu. Thế tự nhiên sẽ hết thôi. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con Phật tử ở Yên Phong, Bắc Ninh. Con xin ăn mày thầy. Con thưa thầy, nhà con có 3 nhà. Một nhà, một ở trong làng. Gia đình con thờ 3 bát hương. Gia đình con là quan trưởng. Còn 2 nhà ở ngoài phố. Gia đình con chỉ thờ 1 bát hương. Gia đình con thờ ở nhà ngoại, ở nhà ngoài phố. Thế có đúng không ạ? Vì gia đình con vẫn ở chung tất cả. Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Cái này thì cái chuyện đúng sai thì cũng không nói là đúng hay là sai ở đây. Tất cả nó xuất phát từ tâm của chúng ta. Nếu chúng ta thấy 1 bát hương là đủ thì cũng được, không sao. Còn nếu chúng ta còn thấy áy náy ở trong nhà, trong làng, trong quê, cách xa đó vài trăm mét hay là vài cây số, chúng ta thỉnh thoảng mới về, hay là có ông nội hay là bà nội ở nhà, trong nhà thôi, còn chúng ta làm ăn ở ngoài phố, ngoài xá, vân vân, thì có mất cái gì đâu. Ở ngoài nhà ngoài chúng ta cũng thờ cho 3 cái bát hương, 1 cái thần linh, 1 cái tổ cô, tổ cậu, thêm 2 cái nữa, nó có mất nhiều tiền thêm không? Đáng là bao đâu mà. Để chúng ta yên tâm. Và chúng ta thì thờ kính như vậy thì chúng ta yên tâm, thì nếu mà ngày mùng 1 ngày rằm chúng ta không về ở trong nhà được, thì chúng ta thắp hương ở ngoài này vẫn cũng gì? Vẫn cũng được. Như vậy thì thầy nghĩ là gì? Ổn hơn, ok hơn, đúng không? Còn thì không thì trở mình thần linh ở ngoài thì cũng được, cũng không sao, không ảnh hưởng gì. Cái đấy thì tùy duyên thôi. Đúng sai thì cũng không phải là cái chuyện quan trọng ở trong cái trường hợp này. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ giải đáp giúp con một vấn đề ạ. Con là nam Phật tử, năm nay 35 tuổi, đã theo thầy học đạo được một thời gian. Con đã có một cô con gái được 9 tuổi, nay muốn sinh lại thêm con nữa, nhưng đang phân vân. Nếu sinh thêm con nữa thì lại mất thời gian tu tập. Ôi dồi ôi, đây đúng là người ta bảo gì? Tham, cái gì cũng muốn, đúng không? Cái gì cũng muốn thì chẳng khác gì mà người muốn đi từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia, đạp chân bên này một con thuyền lại đạp chân bên kia con thuyền. Có sang được tới bến không? Kéo là loạt tỏm xuống giữa sông mà chết đuối. Thôi cứ cưỡi một sông đi, cứ cưỡi một thuyền đi. Cưỡi một thuyền đi. Vì chúng ta bây giờ đang là Phật tử tại gia, phải không? Phật tử tại gia, Phật dạy chúng ta là gì? Chỉ cần tam quy và thụ trì được 5 giới và sáng tối giữ gìn thời khóa, tụng kinh niệm Phật cho nó đều, rồi có điều kiện thì phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện. Bằng không thì mình gì, tu tâm sửa tính làm sao cho nó gì, ngay thẳng, chính trực, chất phác, thật thà và tốt bụng, hiếu thảo, vân vân. Thế là gì? Ở thế gian chúng ta thế là gì? Ổn, ok, đúng không? Và thêm nữa, làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm chồng với vợ, với con, với họ hàng, vân vân. Ví dụ mà bố mẹ bên nội, ông bà bên nội, ông bà bên ngoại, hoặc là anh em bên nội, bên ngoại, hoặc là cả vợ mình nữa, mà muốn là sinh thêm một đứa nữa cho các cháu đó thì sau này nó lớn lên nó có bầu có bạn, con trai hay con gái thì tùy vào phúc tùy duyên. Tùy phúc tùy duyên, con nào cũng là con. Ví dụ hai bên đó, nội ngoại với cả vợ mình cũng muốn sinh một cháu nữa để cho các con này sau này lớn lên nó có bầu có bạn với nhau cho nó vui vẻ, thì cứ sinh thôi. Việc này cũng phải đi hỏi thầy, thầy biết hỏi ai, mệt lắm. Khổ thân, đúng là cái gì cũng đem ra chùa này, thế này đây. Thôi thế còn cái việc tu tập á, sinh thêm con á, tất nhiên nó cũng ảnh hưởng tới việc tu tập mình một chút xíu, nhưng mà thôi, bởi vì chúng ta đang là Phật tử gì, tại gia, chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm và cái bổn phận của người Phật tử tại gia. Đó là đọc trong cái quyển Phật học phổ thông của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa là gì? Chồng đối với vợ phải có bao nhiêu đức, bao nhiêu việc cần phải làm. Đối với chồng, bố đối với con, cái cũng thế. Mình cứ làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận đó. Thế là Phật chấm cho điểm 10. Đấy, thế là được rồi. Còn cái việc tu tập nó cả đời mà. Các vị, tu tập nó cả đời, cả kiếp cơ mà. Làm sao mà ăn sổi ở thì được đâu, làm sao mà đốt cháy thời gian được đâu. Còn là việc chúng ta tinh tiến được cứ tinh tiến, sinh thêm một đứa con nữa thì đương nhiên cũng sẽ phải vất vả hơn, phải là lao đầu để mà kiếm tiền mà nuôi con hơn. Nhưng mà thôi, xã hội người ta làm được cơ mà, tại sao mình không làm được? Mà trách nhiệm bổn phận là một người chồng, một người cha, một người con. Còn chưa làm được thì muốn đòi làm Bồ Tát, làm Phật làm sao được. Còn ngon đó thì đi tu hẳn đi thì nó lại khác. Mà bây giờ đi tu thì cũng khó. Vợ để cho ai, con để cho ai. Đi tu thì từ năm 18 đôi mươi chưa lập gia đình xong đi. Mắt nhìn thấy các cô ấy chớp chớp rồi dính vào rồi, bây giờ muốn đòi tu. Đấy, khổ. Cái gì cũng muốn, gọi là cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích thế thì chết. Thôi, nói như vậy thôi, cái trường hợp này để khuyên là để thôi cứ thuận theo tự nhiên đi. Còn việc mình tinh tiến là vẫn cứ phải tinh tiến, cố gắng nỗ lực, vẫn cứ phải cố gắng nỗ lực. Nhưng nên làm tròn cái trách nhiệm bổn phận là một Phật tử dạy ra của mình. Đó. Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy. Phật tử con tên là Nguyễn Khánh Mai, pháp danh Tịnh Mai. Con đến tu học tại chùa Khai Nguyên qua một bài giảng của thầy. Ghê chưa? Giác ngộ nhanh thế. Qua một bài giảng mà đến chùa Khai Nguyên tu hành luôn. Gia đình con được nhiều thuận lợi. Sau khi con thỉnh tôn tượng và kinh Địa Tạng về tụng và thờ Bồ Tát. Nhưng cho đến nay có một việc con mong thầy chỉ bảo cho con. Hàng ngày con thổi cơm và sới phần cơm mà trên mặt dâng cúng Phật có được không ạ? Vì có người bảo là phải hớt mặt trên đi. con có xem một tích là có một tỷ khiêu khi thổi cơm đã sơ ý để bụi vào nên bị tỷ khiêu đó nên vị tỷ khiêu đó đã hớt phần đó dành cho mình ăn. Nhưng có một vị tỷ khiêu nhìn thấy từ xa đã mách sư phụ, đúng ra là theo như tích truyện thì phần cơm đầu tiên là dâng thầy, nay con lại nghe bảo gạt phần trên và lấy phần tiếp theo. Con hoang mang sợ mang lỗi. Nay con kính xin thầy chỉ bảo cho con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con kính chúc thầy và chư tăng, chư ni mạnh khỏe để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Kính lễ thầy A Di Đà Phật, không dám. Thế là không dám nhận kính lễ của Phật tử đâu. Qua câu chuyện này, theo các Phật tử chúng ta xử lý thế nào? Ừ? Lấy phần cơm trên mặt hay là xới qua một tí đi rồi lấy? Hả? Xin thưa các quý vị, ở đây người ta thì chỉ nói là gì? Tránh lấy cơm thừa. Mà tránh lấy cơm đã gì? Đã ăn gì? Đã ăn rồi. À, còn người ta không nói là phải bắt buộc phải lấy cơm ở gì? Ở trên, gọi là lấy trước thôi. Đấy, Phật tử này đang hiểu gì? Đang hiểu lầm cái chỗ đó. Câu chuyện hai vị tỷ khiêu kia thì thực sự thật lòng thầy cũng chưa đọc thấy ở đâu nói. Nhưng nay nghe Phật tử kể như vậy thì mình cũng thêm được một bài học. Nhưng mà theo quan điểm của thầy ấy, thì cái cơm phần trên ấy, thì thường thường là nó hay om gì? Om om một chút, và nếu mà nấu ấy, nó om om một chút, và thường nó hơi hơi ấy, hơi đen đen, hơi ấy, cái hơi cái khói tí. Thì thường là chúng ta gì? Gạt đi một tí. Gạt đi một tí, lấy cái môi, cái đũa cả, gạt đi một tí và chúng ta xới tơi tơi, chúng ta lấy ở giữa sâu sâu xuống hơn một tí, chúng ta lấy ra cái bát riêng, mang lên dâng cúng. Đấy là như lý, như pháp. Ví dụ chúng ta lấy ra cái bát ở cơm ở trên để chúng ta ăn á, thì chúng ta lấy, chúng ta ăn trước thì nó lại khác. Như vị tỷ khiêu lấy ra để gì? Để ăn trước sư phụ mình, thì nó lại khác, đúng không? Mà vị sư huynh nói cho là lấy cơm ở trên ăn trước sư phụ mình thì nó khác. Còn đây chúng ta gạt ra vấn đề ở trong nồi, chúng ta lấy, chúng ta mang gì? Cơm cúng, kể cả ở chùa mang lên cúng tổ, hay là mang cúng ở cái lúc niệm thực cũng thế, cũng phải lấy trước đấy chứ, chứ không có được lấy sau. Đấy, nên là lấy trước, nên như thế, theo thầy thì nên như thế. Phật tử này hiểu rõ chưa hay còn hoang mang? Các Phật tử cho nó hiểu rõ chưa? Đó nha, không hoang mang cái đấy nữa nhá, bình thường mà. Con Nam Mô A Di Đà Phật, đầu xuân năm mới con kính chúc thầy mạnh khỏe ạ. Thầy hoan hỉ cho con hỏi một việc ạ. Con có con nhỏ mất lúc mới sinh được nửa tháng. Những lần thầy mở pháp hội, con về chùa và mời hương linh của con nhỏ đi theo. Xong lúc về con cũng quên không mời về. Có lần chuyện nọ kia, con nói về việc này với ông xã, và chồng con bảo bà cõng con bỏ chợ. Mời nó đi phải mời nó về chứ, để con nó lang thang, nó còn bé mà. Con thấy lòng mình như có lỗi, có đúng không thầy? Con xin một lời tri ân thầy ạ. Con xin chắc xin một lời khuyên, xong con tri ân thầy ạ, để con khỏi áy náy ạ. Con cảm ơn thầy. Thôi, qua ba pháp hội là nên gì? Nên để cho các con nó đi siêu gì? Siêu thoát. Có nghĩa tham dự ba lần viết sớ pháp hội rồi thì chúng ta gì? Lần sau là sẽ không làm bài vị nữa, mà chỉ làm gì? Làm sớ thôi. Chúng ta chiều quá, nuông quá thì các con nó gì? Càng khó đi siêu thoát, mà như thế là càng khổ cho các gì? Các con. Cho nên á, theo quan điểm của thầy là gì? Chúng ta mời đi gọi về trong ba lần pháp hội đầu làm bài vị siêu độ cho, còn những pháp hội sau chúng ta khấn chung thôi. Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, bên nội bên ngoại, rồi tổ cô tổ cậu vân vân, như thế khấn chung thôi chứ không khấn riêng nữa. Chung rồi, xong rồi lúc về thì chúng ta thì cũng lễ tạ khấn chung thôi. Nhưng mà khổ nhiều người có để đến lúc lễ tạ đâu. Đúng không? Thầy chưa lễ tạ rồi ngoài kia đó gì? Nhao nhao rồi. Con chuồn chuồn đấy. Bay sạch hết rồi. Chuồn rồi. Chưa xong đã gì? Chuồn rồi. Thế thì làm sao mà mời các cụ được đâu? Đó, cho nên cái trường hợp này, ông chồng này ông tế nhị đấy. Ông nói là khổ mời đi mà không bảo về, đúng là gì? Là đem con bỏ chợ. Thế là không đúng đấy. Cho nên chúng ta đi lễ, trừ có việc gì gọi là đột xuất, bất khả kháng, thì chúng ta mới không ở được hết cái khóa lễ thôi. Còn đã đi chọn một ngày khóa lễ đó thì nên ở đến cái khóa lễ cuối. Ví dụ như là những ngày bình thường như thế này, thì chúng ta ở đến hết cái khóa lễ pháp hội, hoặc là ở hết cái khóa lễ gì, tụng kinh thí thực, di đà thí thực, thì về. Còn khóa lễ buổi tối thì chúng ta không ở lại thì thôi. Đó. Chứ còn vừa đang gì, đang sám hối, đã chạy với nhau rồi. Có nghĩa là chưa xong chọn cái khóa lễ ấy, trừ trường hợp gia đình có việc khẩn bất khả kháng thì chúng ta mới phải về nửa chừng. Đấy là việc bất khả kháng. Thì trước khi về chúng ta gì cũng nên hướng về Tam Bảo, hướng về đàn tràng pháp hội mà chúng ta khấn nguyện. Các cụ gia tiên bên nội bên ngoại vân vân đó, thì chúng con thì có công việc gia đình, công việc gấp như thế này nọ kia, nói nôm na khấn nôm ra, cho nên chúng con phải về trước. Nếu các cụ mà thấy pháp hội hoan hỉ, các cụ muốn ở lại tu thì các cụ cứ ở lại cho đến hết pháp hội thì các cụ về. Còn bây giờ các cụ mà muốn về với con với cháu thì thôi, các cụ chuẩn bị đi trong tí nữa, lễ Phật xong thì các cụ về với con với cháu. Thế là nó có trước gì, có trước có sau. Đấy, chúng ta thỉnh các cụ đi, mời các cụ đi, mời người thân đã mất đi lên chùa lễ Phật thì cũng phải có cái lời gì, cái lời như thế. Khi mời đi thì khi về chúng ta cũng phải có lời chứ, không là bỏ các cụ thì trách cho. Đấy, thế nói là năm ngoái gần tết năm ngoái ở dưới tận dưới Thái Bình có cái trường hợp mà tự nhiên là gia đình cái nhà này chưa đi chùa bao giờ. Ở chùa quê cũng chưa bao giờ đi nhé, có nghĩa là không bao giờ đi chùa, chưa bao giờ đi chùa. Tự nhiên là về các cụ nhập vào một người lớn ở trong nhà, hình như là nhập vào ông chồng hay là ông, nói là một người lớn con trai, nhập vào hẳn người con trai trong nhà, lớn trong nhà, bảo con bảo cháu, nói mấy hôm nữa là trên chùa Khai Nguyên, các cụ chỉ nói là chùa Khai Nguyên, còn không biết là chùa Khai Nguyên đâu. Nói chùa Khai Nguyên là có pháp hội cái dịp rằm tháng 7 vừa rồi ấy. Đấy, nói trước cho khoảng độ tầm nửa tháng hay sao, khoảng như thế. Đấy, cái này tôi thầy nghe các sư cô nhà mình kể lại, và người ta gọi điện, người ta ta bảo như thế, để hỏi thăm, cha hỏi thăm là chùa Khai Nguyên ở đâu, thì mới thấy là vào trong, các cháu nhỏ nó vào trong mạng nó tìm là chùa Khai Nguyên Sơn Tây, chùa Khai Nguyên ở Tây Hồ. Xem người ta thấy chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây thường hay tổ chức pháp hội Trung Phong, Tam Thể Niệm Cầu Siêu, pháp hội Quan Âm lớn, pháp hội Địa Tạng đấy, vân vân. Thế nên người ta mới tra số điện, người ta gọi về các sư cô, thì các sư cô mới nói, người ta kể thầy mới nghe lại sư cô nói câu chuyện đấy. Các cụ bảo con bảo cháu đi về để nhờ nhà chùa, nhờ các thầy làm lễ cầu siêu cho tao. Thế đấy, chúng ta thấy ở tận Thái Bình con cháu chưa bao giờ lên đi chùa, chứ không nói là lên đây, mà chưa bao giờ đi chùa, mà tự nhiên thì các cụ về, các cụ hiển, các cụ hiển linh, các cụ ấy bắt phải đem lên tận đây để lễ, để quy cho các cụ. Vì sao? Cái này thầy cũng chả biết vì sao luôn. Các vị hỏi vì sao thì thầy cũng chả biết vì sao thật. Chỉ biết rằng đấy, nó có những câu chuyện như thế. Cho nên cái vấn đề tâm linh á, thì nó cũng giống như người quái trần chúng ta thôi. Đây là nhân duyên. Có thể giữa vong linh của các cụ ấy với đạo tràng chúng ta, với sư phụ ở đây, với tăng ni ở đây, là có cái nhân duyên ấy, nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nhưng mà cái duyên ấy nó không trọn vẹn là gì, là cùng sống với nhau để gặp nhau để học đạo để tu đạo như giữa sư phụ và các Phật tử chúng ta bây giờ, đúng không? Mà người ta lại gì, người ta lại mất thân rồi, người ta ở dưới cõi âm, thần thức người ta vẫn còn đấy, chưa được siêu thoát, cho nên người ta thì tìm về. Đây là cũng là nhân duyên thầy trò, nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Cho dù âm dương cách biệt trên mặt thể chất vật lý này, nhưng mà về mặt tâm linh, tinh thần thì không có sự cách biệt vậy. Đó. Cho nên ở đây thì cũng khuyên các Phật tử chúng ta thôi, đi lễ để chúng ta cố gắng ở cho hết cái khóa lễ đó, trừ trường hợp bất khả kháng, hoặc là trước khi ra về thì chúng ta cũng nên khấn dành có gì 2-3 phút thôi mà. Chúng ta vẫn ngồi, chúng ta chắp tay, chúng ta hơi nhắm mắt, chúng ta quán tưởng, chúng ta gì nhất tâm, chúng ta gì khấn thôi mà, có gì đâu. 2-3 phút là khấn xong hết cả cái bài khấn, có gì đâu mà. Nôm na 2-3 phút đến 5 phút là cùng thôi. Như thế thì để cho hoan hỷ tất cả. Phật tử nữ hỏi, con kính bạch thầy, con tên là Ngô Trọng Nguyễn, ở số nhà .. thành phố Hồ Chí Minh. Con sinh năm 1960, con được 2 cháu trai, 1 gái. Gái thì ngoan, còn cháu trai thì hư. Con nuôi cho ăn học thành tài, làm công an, điều tra. Vậy mà 2 năm nay, cứ về đòi tiền bố mẹ, được dọa nạt, đòi tiền bố mẹ, đập đồ, mượn tiền của bà con để mua xe đẹp và nhà chung cư. Hiện nay con ở riêng một mình, hiện nay đang ở riêng một mình, chưa lấy vợ. Nạt nộ chứ không phải nạt vợ, khổ thật. Đấy, thầy nghe nó có gì đó sai sai. đe dọa nạt nộ bố mẹ. Rồi, đại khái thế, hiểu như thế. Đập đồ, rồi mượn tiền của bà con, rồi bạn bè để mua xe đẹp và nhà chung cư. Hiện nay đang ở riêng một mình, chưa lấy vợ. Không qua lại và chuyện trò với bố mẹ nữa. Vậy thầy cho con một lời khuyên. Con quá bất lực, nhiều lúc cảm thấy bất cần đời luôn, vì quá thất vọng. Con nói vậy, con mong thầy thông cảm và hoan hỷ cho con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. A Di Đà Phật. Chúng ta làm cha làm mẹ thì ai cũng thương con cả. Đại đại đa số như vậy, chỉ có một vài trường hợp cá biệt thôi thì mới không thương con cái mình thôi. Thế còn đại đại đa số là người làm cha làm mẹ đều thương con cái. Cho nên các cụ ngày xưa mới có câu nói dân gian rất là hay, là cá chuối chết đuối vì con, là như thế. Cho nên sinh con ra ai cũng mong muốn cho con cái của mình ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, đức độ, lễ phép và có công ăn việc làm, có địa vị xã hội, vân vân. Như Phật tử này nói thì 3 đứa con thì có đứa con gái thì rất là tốt, nhưng có đứa con trai thì làm công an ngành điều tra đấy, tức là gần như là cảnh sát hình sự đấy, đúng không? Đó, thế mà lại đối với xử với bố mẹ là gì không tốt, buông những lời nóng nảy, rồi nạt nộ bố mẹ, rồi đòi tiền, rồi đi vay tiền bạn bè hàng xóm để mua xe đẹp, rồi mua nhà chung cư, nhưng trong khi đó vẫn chưa vợ con gì. Bây giờ là cắt đứt liên hệ với bố mẹ này nọ kia. Và Phật tử này nói là gì cũng rất là buồn và thất vọng, rồi chán trường, vân vân này khác. Thì thôi, theo quan điểm của thầy, chúng ta biết tới Phật Pháp rồi, chúng ta phải hiểu rõ về nhân quả. Trong kinh Đức Phật có nói gì? Có bốn hạng con. Một là sinh vào để đòi nợ. Hai là sinh vào để trả nợ. Ba là sinh vào để báo ân. Bốn là sinh vào để báo gì? Báo oán. Đấy, thì cái trường hợp này, Phật tử này xem đi. Từ khi cậu con trai là nó sinh vào để nó làm gì? Nó đòi nợ. Thì đấy, mình có bao nhiêu tiền của, cứ làm ra bao nhiêu nó lại đòi hết. Nó xin hết. Cho nó rồi nó vẫn chưa gì, cảm thấy chưa đủ. Thế là sinh vào để đòi nợ. Mình phải hiểu rằng đây là gì? Do nhân duyên đời trước, kiếp trước mình nợ nần người ta. Bây giờ người ta thì theo mình, thậm chí là gì? Làm con cái mình, làm người thân của mình để đòi mình phải trả bằng hết thì thôi. Thôi an nhẫn đi. Mà cảm thấy gì? Bao giờ mà cảm thấy là bất lực, không thể bảo được nữa thì thôi. Nó muốn ở riêng, cho nó ở riêng. Nó ở riêng rồi, cho nó ở riêng. Thôi thì bây giờ bố mẹ cũng nuôi gì? Con khôn lớn, có công ăn việc làm rồi. Con cũng lớn rồi, trưởng thành rồi. Không, chứ không phải là người bình thường mới làm công an, làm an ninh. Là những người tri thức, những người có địa vị trong xã hội. Con tự suy nghĩ và quyết định được cuộc sống của con rồi. Có công an việc làm, có lương rồi, vân vân. Thôi thì con muốn sống thế nào thì sống. Cảm thấy không bảo được nữa thì thôi. Cho nó tự lập đi. Mình còn có con, còn có hai đứa khác cơ mà. Những đứa khác nó ngoan, nó hiền, nó nghe lời thì mình lo cho nó. Nốt cho nó trọn vẹn. Còn đứa bây giờ, đứa đấy nó cũng có công ăn việc làm rồi vân vân thì thôi. Cho nó thích sống một mình, nó thích làm gì cho nó làm. Không bảo được nó rồi thôi. Mình đi buồn phiền nữa. Rồi thậm chí là tức tối rồi phẫn uất để làm cái gì cho nó khổ. Hiểu Phật pháp rồi thì mình biết rằng thôi, nhân quả thì mình an nhẫn để mà tu, cố gắng bây giờ để mình tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật cho nhiều và làm nhiều việc phúc thiện là có thể vào để mình tu tâm dưỡng tính, sống cho nó có cái sự bình an lúc tuổi già một chút. Thì sau này mình kiếp sau mình mới mong được sinh về cõi lành. Còn bây giờ cứ ảo não, phiền muộn rồi rầu rĩ rồi bất lực chán đời vân vân sẽ đưa mình vào chỗ đọa xứ. Ba đường ác rất dễ hiện ra khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay ở cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải lo cho cả gì? Cái hậu vận tương lai kiếp sau của mình nữa để mà tu từ bây giờ. Còn đời này kiếp này vợ chồng con cái nó là nhân duyên. Duyên nó đến thì nó hợp, duyên hết thì nó tan. Thiện duyên thì nó gì? Nó tốt, mà ác duyên thì nó gì? Nó đau khổ. Chúng ta đều phải ăn nhẫn được nó vậy. Hướng đến cái gì? Cuộc sống tốt đẹp ngay trong thế gian này thì chúng ta mới mong là gì? Được giải thoát đời sau kiếp kế vậy, vân vân. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con tên là Ngô Trọng. Hai chị em nhà họ Ngô. Chữ thì lại giống nhau mà đều là, đây là Ngô Trọng Nghĩa, là đây là Ngô Trọng Nghinh. Rồi. Con tên là Ngô Trọng Nghinh. Ở trong vào Sài Gòn lập nghiệp làm ăn từ năm 1982. Sau khi làm ăn buôn bán, con bị bùa ngải, đau ốm quanh năm bệnh viện và bác sĩ. Con đã nhờ lấy bùa ra thì trong quả trứng có lá cờ và lưỡi lam. Viết là lưỡi nam, lưỡi lam. Không hiểu đã hết được chưa mà con vẫn bệnh hoài. Cái chuyện bùa bèn này ở trong miền Nam họ hay làm cái này. Làm bùa trong kia nó hay làm bùa bèn, nó còn nó làm bùa bên Miên, bên Lào á, bên Thái Lan á. Nó học ở bên đấy và nó sang tận đấy làm, nó hại nhau. Đặc biệt là những cái giới gọi là showbiz cái gì đó. Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên bây giờ họ hại nhau bằng cái cách đó. Và những người làm ăn doanh nghiệp, buôn bán, vân vân. họ hay hại nhau bằng cái cách là bùa bèn đấy. Một thời gian nó rộ lên ở trong miền Nam, nó rộ lên cái chuyện đó. Thì cái trường hợp như thế này á, thì thôi Phật tử này bây giờ nên học, thầy khuyên là nên học thuộc chú Đại Bi đi, Đại Bi Thập Chú, trì niệm hàng ngày trong các khóa lễ. Tụng kinh gì thì đầu tiên cũng cho thì ba biến Đại Bi, biến Thập Chú vào đó, xong đó mới sang kinh với kinh Phổ Môn, hay kinh Địa Tạng hay là kinh A Di Đà vân vân gì đó đều được cả. Trường hợp mà bị bùa bị bèn như thế thì phải nên học và chỉ chú nữa, thậm chí là phải phát nguyện lấy khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày chuyên trì chú Đại Bi. Mỗi một lần chú ít nhất là phải 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến vào. Đấy, nhiều như thế vào. Làm cái hạt tràng á, mình để ra cái cốc hay cái chén này. Mình trì hết một biến thì mình lại lấy một hạt tràng mình để sang cái chén bên này. Bao giờ ví dụ hết 21 biến thì là 21 hạt tràng, 49 biến là 49 hạt tràng, 108 biến là 108 hạt tràng. Đó, trì từng ấy biến chú Đại Bi, xong biến cuối cùng mới thêm thập chú vào, xong bát nhã, xong rồi niệm Phật hoặc niệm Án Ba Đi Bát Minh Hồng tùy theo. Đó. Nên một thời gian trì chú như thế, trì bao giờ phải trì được nhanh và được thuộc lầu á, là trì nó phải có lực á. Lúc đó là trì chúng ta có thể là học thêm cái kết ấn chuẩn đề nữa. Nên kết ấn chuẩn đề thì ở đây thầy ở xa nói không được, về các vị cứ xem trên mạng, và trên mạng xem ấn chuẩn đề á, họ dạy kết ấn chuẩn đề á, trên mạng họ dạy cho. Xem kết ấn chuẩn đề thì chúng ta kết ấn chuẩn đề, và chúng ta lúc tụng khi mà tụng nhanh tụng ấy như thế, có thể chúng ta không cần chuông mõ, vì chúng ta kết ấn chuẩn đề thì có chuông mõ sao được nữa. Chúng ta tụng suông thôi, tụng không thôi, nhưng mà phải tụng cho nó thuộc lòng, phải tụng có lực vào. Ví dụ chúng ta tụng này. Yên đô thiên nhân vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô ra đà na đà đà cha cha nam mô ri cha bồ đề đề tu bà đà cha bồ đề tu bà cha ma tu bà cha ma kolo ni kaja a ta bà ra về duy số đà na đà ta nam mô ta kala duy mong li cha bồ ca đề tu bà đà lăng đà bà nam mô ra lăng chi li ma bà đà sa bi tu bà ta đà tu bằng cái tiếng tu bà đà nam bà cha ma bà đà đầu đại đệ tam a na bà lo lo ca đề kala đề chi ri ma bồ đề ta bà ta ma la ma la ma ma ri ra chân kolo lo im mong đô lo. Phải tụng chú khi mà tụng để trừ tà, tụng để trừ tà. Thì chúng ta phải tụng chú là gì? Giống như thế, giống như là ra chiến trường, khi mà tổng tư lệnh hay tư lệnh đứng đằng sau thì tất cả xung phong, thì tất cả đều gì? Đều ùa lên và xung phong, và tiếng súng gì? Băng 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 như thế. Diễn cho chúng ta như thế, chúng ta thì dễ hiểu. Đấy. Còn là xung phong, mà bắn cả bòm. Xung phong, bòm. Thế thì mình chưa kịp xung phong lên vài bước thì cả tiểu đội, cả trung đội, cả đại đội của mình đã gì? Đã ngã hết rồi. Cho nên khi đã xung phong, khí thế ngút trời bắt đầu là gì? Là tiến công lên. Cho nên đối với gì? Đối với việc chúng ta tu tập bình thường hàng ngày, thì chúng ta trì chú là gì? Chúng ta lắng động tâm để nghe lại tiếng thần chú nữa. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đát na đa ra dạ ra nam mô a rị ra. Đấy là tụng theo cách bình thường. Còn tụng theo cách đạo tràng chúng ta là gì? Đấy thì như chúng ta tụng như khóa lễ hàng ngày đó, thế là được rồi. Hoặc nhanh hơn một chút thì cũng được, hoặc chậm hơn một chút thì cũng được. Nhưng chậm quá thì nó ê a, nó khó vào, nó tán, nó mệt. Cho nên tụng nó cũng phải vừa, đừng nhanh quá cũng đừng chậm quá, nó vừa phải cái tông của chúng ta là được. Đó. Nhưng còn khi mà tụng để chữa bệnh, tụng để trừ tà, thì phải tụng cái cách ấy, như thế. Vì sao? Vì ngày xưa thầy cũng thọ mật tông và đi theo cụ tổ chủ hương, là cụ tổ của mật tông của Việt Nam chúng ta mà. Cho nên cụ không dạy đâu. Nhưng mà mình thì lại học lỏm rất là nhanh. Cho nên khi mà nghe gia đình nhà nào đến mà lập đàn, mà nào nó có người bệnh, người ốm, người điên đó, cụ lên cụ chỉ chú như thế đấy. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ra đà na đà đà ra ra nam mô ri ra. Nhưng còn khi bình thường tụng đàn cho người cầu an, người cầu công danh, cầu sự nghiệp thì cụ lại tụng khác. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đà na đà ra ra ra. Mình hiểu ngay. Cụ nhà mình lại tụng như thế. Đàn cầu an, cầu công danh sự nghiệp, cụ tụng rất nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi, thoải mái, an lạc. Giống như lúc thời bình á, bộ đội có đi hành quân thì cứ bình bình thôi, đúng không? Đấy, kiểu thế. Còn mà khi ra chiến trường thì khác. Mình tự nhiên là hiểu được, ngộ được cái chân lý ấy và đem áp dụng trong cái cuộc sống, trong tu tập vân vân, thấy là nó thực sự nó lợi ích. Cho nên cái trường hợp mà chúng ta, tất cả chúng ta học để trì chú, để trừ tà, trì chú để ma quái chấn yểm gì gì đó, chúng ta phải có lực, trì phải có lực hùng hồn và như thế. Phải học cho thật thuộc, thuộc như cháo chảy của chú thì chúng ta mới trì được như thế. Thấy chưa? Đấy là phải chịu khó. Thì dần dần nó sẽ ổn thôi. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: sau này con mua căn nhà 195 đường Tạ Uyên Phương, quận 4, vân vân. Hiện nay con đang ở thì cứ đêm đến cả nhà yên tĩnh thì lại nghe tiếng bước chân lên cầu thang, hoặc gian nhà bỏ trống thì lại tiếng kéo bàn ghế, hoặc vân vân. Thôi không cần đọc thì biết rồi, không cần đọc thêm. Có nghĩa là cái trường hợp này bị bỏ bùa vẫn chưa gì, chưa hết. Cho nên về cứ nghe thầy, đàn tràng lấy khi đến tụng nên làm đàn tràng nhé. Đàn tràng ở tại nhà mình này, làm cái bàn, làm cái khăn chảy bàn màu vàng đẹp muốt vào như thế này này. Xong rồi cái gì cũng bảy thứ, bảy lọ hoa, mỗi lọ hoa là bảy bông, có thể là hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng cũng được, tùy. Và bảy chén nước, bảy chai nước, bảy cái đèn, bảy nói chung là bảy cái loại lễ, hoa quả bánh kẹo mình cứ tính là bảy hàng đi, tính là bảy hàng, bảy hàng hoa quả bánh kẹo, mỗi một hàng là bảy đĩa, sắp thành hàng như là bảy đàn, các sư bảy đàn đó. Đó, như thế mà phát nguyện tụng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày như thế này cho thầy, mỗi ngày khoảng 3 thời, sáng chiều tối hoặc sáng trưa tối, tùy theo. Có thể là phát nguyện là 21 ngày đi. Đó, thì như thế xong bắt đầu thì chuyên chú đại bi như thế. Mỗi một lần như thế cho thầy 49 biến hoặc 108 biến vào. Đó, thì xong là lấy cái nước, hết ngày thì lấy cái nước của 7 chén nước cúng đàn đó. Và cái chén ở giữa đó, hoặc là 3 chén ở giữa, vẩy hết nhà cửa, còn mấy chén còn lại cho người nhà cùng uống. Các Phật tử chúng ta nếu gia đình mà gặp cái chuyện tương tự như vậy, hoặc là trong gia sự bất an, có thể nghi ngờ ra vấn đề tâm linh ấy, thì chúng ta cũng có thể lập đàn để tụng chú Đại Bi và Kinh Phổ Môn như thế. Và thời cuối thì chúng ta tụng Kinh Phổ Môn và thí thực một chút nữa, cái đồ cung chúng sinh ấy. Đó, và cứ khoảng vào ngày trai thì phóng sinh một chút. Ngày khai đàn đầu tiên và ngày thay đàn cứ 7 ngày, mùa đông này thì 7 ngày thay đàn một lần. Mà nếu mà không thì 5 ngày hoặc 4 ngày mà thấy héo héo đàn thì chúng ta thay được, tự thay được mà. Tự chúng ta thành tâm chúng ta làm được, không cứ là phải có sư đến đâu. Đó, thì đấy là câu hỏi cuối của ngày hôm nay.